thì không gian của một ngàn năm, của 10.000 năm sau, tôi hiện bằng một cái thân tướng đó, tôi hiện bằng cái hoạt cảnh đó, nhưng mà ở nơi cái thể tịch nguyên vắng lạnh, chưa từng sanh, chưa từng diệt, đủ duyên như vậy, điều kiện như vậy, bộ mặt của tôi như vậy, cái đuôi đúng mình ngồi của tôi lúc đó như vậy, thì tôi diễn đầy ra mà hay diễn như vậy. Cho nên trong cái phần này mới nói là ma diễn vũ đạo. Ý tưởng đó giúp tôi làm sáng vấn đề và phát khởi cái dị cảnh, cái dị tâm. Như vậy khi tôi đã phát khởi cái dị cảnh dị tâm đó, thì tôi đương ngay trên bản thân tôi, thì tôi đương ở trong cõi thường tịch quan tịnh độ. Tức là ngay bản thân mình thì ở nơi cõi thường tịch quan tịnh độ, nhưng mà ngay ở nơi người khác đó, thì họ an lạc cái tướng trí ở nơi trong tâm hồn. Đó. Thì như vậy tức là tôi thành ba hồn nhà. Như vậy thì tôi lại không dính mắc vào vật chất. Không phải vì vật chất mà tôi nói. Không phải vì danh vọng, không phải vì tư tưởng, không phải vì tư tưởng, hay không phải vì tình cảm mà tôi nói đâu. Như vậy thì bởi vì tôi hành ma diễn như vậy á, dụng ma tất nhã tâm mật để mà hành ma diễn như vậy á, thì tôi thấy rõ ràng cõi dục hơn biết cách tục cõi dục như cách tục cõi sắc như cách tục cõi vô sắc thì nhiều là điên đảo, bởi vì ba thời không có thật, quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc và vị lai bất khả đắc. Như vậy thì ba thời cũng chỉ là nhất thời, và nhất thời cũng chỉ là trong đương điện, trong cái đương điện hiện trường của tôi với dụng lập cái thời gian. Nếu có thời gian thì có ngang chân cái đương điện hiện trường. Bởi vì thời gian nó không có đầu mối và nó cũng không có chung cuộc. Nó không có điểm khởi đầu và nó cũng không có điểm chung cuộc. Nếu mà khi mà tôi đã hành ma diễn mà tôi vận dụng ma hành thâm bát nhã tâm mật á, thì tôi vận dụng thì tôi biết rõ rằng thời gian nó được định lập ngay trong đương nhiệm hiện tiền và không có đầu mối, không có chung cuộc. Cho nên bất cứ nơi đâu, bất cứ ở chỗ nào, tâm tôi cũng đều là tâm Phật. Như vậy thì bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu thì tâm Phật vẫn hiển lộ. Còn cái hành tướng của tôi, còn cái hành tướng của tôi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái hiện hữu của cái bề mặt của tôi là tùy duyên, tùy cảnh, tùy thời gian, tùy không gian. Thì không gian của 1.000 năm, của 10.000 năm sau, tôi hiện bằng một cái thân tướng đó, tôi hiện bằng cái hoạt cảnh đó. Nhưng mà ở nơi cái thể tự nhiên vắng lạnh, chưa từng sanh, chưa từng diệt, đủ duyên như vậy, điều kiện như vậy, bộ mặt của tôi như vậy, cái đi đứng nằm ngồi của tôi lúc đó như vậy, rồi tôi diễn đầy ra mà hay diễn như vậy. Cho nên trong cái phần này mới nói là ma diễn ví như không dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh chẳng thấy cái chỗ đi, chẳng thấy cái chỗ đến, chẳng thấy cái chỗ tu. Tại đó chẳng có chỗ đi, chẳng có chỗ đến mà cũng chẳng có chỗ nào tu hết á, ứng duyên tác phong. Lúc nào có duyên, ứng duyên như thế nào, đời này hay là đời khác, không có đời nào cả. Không có cái đời nào có nghĩa là không phải không có đời nào, nhưng mà không có đời nào cả. Bởi vì tôi thấy đời á, tức là tôi thấy thời á, tức là tôi thấy ở nơi tánh không á, tức là tôi nhận ra cái bộ mặt của thời, tức là không có cái sự bóng, tức là không có cái sự gọi là không có cái sự mà quyết định của quá khứ, trong cái sự quyết định nào của hiện tại, và cũng có cái nào để gọi là quyết định của tương lai và vị này. Và ngay trong đối nhiệm hiện tiền thì tôi duy nhất được cả quá khứ, cả hiện tại, cả hiện tại. Như vậy tôi tống ba thời ngay trong đối nhiệm. Và nếu có là có thời gian được tính toán thì thời gian đó cũng ngay trong đối nhiệm. Tôi thí dụ như tôi nhìn cái thân thể của con người thì tôi không phải là nhìn cả toàn thân, mà tôi nhìn ngay những đơn tố của tế bào. Và tôi nói là nếu có thân thể này thì phải có ngay những đơn tố tế bào. Vì nếu không có những cái tế bào mà không có những cái tế bào hành trì tế bào đó mà không hình thành được với nhau, không trần chất lên với nhau, không trở thành hệ thống có một cái dung lượng như vậy thì làm gì có cái thân thể tôi có. Như vậy nếu nói những cái đơn tố nhỏ nhất của thân thể thì cái đó là tế bào, là những cái đơn tố nhỏ nhất. Nhưng mà nếu không có những đơn tố nhỏ nhất thì làm gì có toàn thân. Nếu không có những cái không có những cái dây, nếu không có dây thì làm gì có tóc, nếu không có tóc thì làm gì có vợ. Đúng là người ta lần đầu tiên người ta thấy cái ngày cái đêm với ai hơn cho người ta chưa chia ra là một ngày có bao nhiêu giờ, một đêm có bao nhiêu giờ. Rồi sau một thời gian người ta nhìn ra à một ngày à có nghĩa là ban ngày thì gồm có 12 tiếng đồng hồ, ban đêm cũng có 12 tiếng đồng hồ. Rồi người ta mới mở miệng ta chia ra mỗi giờ người ta chia ra có 60 phút, rồi mỗi phút người ta chia ra được có 60 giây. Như vậy tức là cái người mà nó người mà chia ra được cái thời gian từ mấy muốn từ một giây á, và bây giờ á thì cái giây đó người ta nghĩa là thấy cũng cũng chưa ổn định. Ví dụ như bữa trước tôi ví dụ như là một cặp vận động viên mà người ta bao nhiêu người ta chạm tay vào trong cái đích á, tức là trong cái thành đích á là cùng một lúc, nhưng mà nếu dùng hệ thống điện tử á thì người ta thấy rằng cái người chưa chạm nhanh hơn người nọ một phần ngàn của giây. À, như vậy thì người kia sẽ đúng nhất là một phần ngàn của giây thôi. Nhưng mà bình thường có mắt bình thường thì ai thấy rằng có một phần ngàn của giây. Như vậy thì với cái cặp mắt của Mahatat Nhạc Ta Mật đó, thì thấy cái điểm sắc xuất của thời gian không có đầu mối và không có phương cổ. Và nếu có nhìn lập thời gian, tức là có ngay trong cái đơn tố của đương nhiệm. Và ai nói thời gian? Ai nói thời gian? Nếu cái tri thức này mà không phân chia thì làm gì có cái chủ thời gian. Như vậy thì thời gian hay là cả sơn hà, cả đại địa, có vạn vật, có vũ trụ được đó thì tôi nhắc lại. Cho nên ma diễn chúng như không dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Chúng sanh là gì? À, chúng sanh là gì? Thì chúng ta nói chúng sanh tức là tập khống duyên sanh, tập chính duyên sanh, tập hợp tất cả những yếu tố này để nó phát sinh khởi, thì cái đó gọi là chỉ không. Tập loại duyên sanh, tập chúng duyên sanh, tập chúng duyên sanh. Như vậy nhiều người nó có tập loại duyên sanh, tập chúng duyên sanh hay tập chúng duyên sanh thì mới được gọi cái danh tự là chúng sanh. Như vậy thì chúng sanh là những cái gì? Tức là những nếu nói là chúng sanh và chúng sanh à, loại người thế nào thì những niệm niệm nó đương tuôn khởi ra. Những niệm niệm nó đương tuôn khởi ra nào là à, buồn là giận là thương là ghét là tại là cái là hơn là thua, do bởi căn duyên của trần à, do bởi căn duyên của trần nảy sinh ra cái thức. Cái thức đó nó phân biệt là buồn là giận là thương là ghét là phải là cái là hơn thua, đó là cái tập chứng duyên sanh. Cái tập chứng duyên sanh đó chỉ là pháp chuyển hư. Như vậy thì trong những cái pháp chuyển hư như vậy thì ra thì ma diễn tức là đại thừa pháp, tức là một niệm thoáng qua nó nhận ra những cái bộ mặt đó. Cái niệm mà tỉnh giác ra, cái niệm tỉnh giác hoàn toàn nó nhận ra những cái bộ mặt của cái buồn, của cái giận, của cái thương, của cái ghét, của cái cãi, của cái tài, của cái ăn thua. Nó nhận ra rằng đó là nhẫn hư. Mà khi nó nhận ra là nhẫn hư, mà kẻ nào lại chấp cánh vào cái nhẫn hư đó, thì ma diễn nó nhận ra đó là điên đạo. Điên đạo. Chấp đánh là trong cái buồn, chấp đánh trong cái giận, chấp đánh trong cái ghét, chấp đánh trong cái phải, chấp đánh cái hơi thua đó. Thì nếu người hành ma diễn thì sẽ dung thọ được, dung thọ vô lượng, vô biên. Cho nên khi mình đặt tới cái phần đó mình phải rõ là vì sao? Vì quá khứ bất khả đắc, vì hiện tại bất khả đắc, vì lai bất khả đắc, cả ba thời bình đẳng bất khả đắc. Bởi nhân duyên như vậy cho nên gọi là ma ha diễn, đổi nhân duyên như vậy cho nên gọi đó là ma ha diễn. Như vậy bây giờ chúng ta biết chữ đại thừa rồi chứ gì? Ma ha diễn là đại thừa. Như vậy thì chúng ta biết đại thừa là gì? Tức là một niệm khởi bao hàm tỉnh giác, một niệm khởi tỉnh giác, chứ không phải duy thọ mọi niệm khởi và không cứu tất cả cái niệm khởi đó. Như vậy tức là người đó gọi là người hành ba diễn. Ai hành ba diễn? À, nhưng như vậy thì khi mà hành thâm bát nhã ta la mật mà hành ba diễn thì cái người hành ba diễn biết rõ là chẳng ai hành ba diễn chứ, mà cũng chẳng có cái gì gọi là duyên thọ vô lượng của biên chúng sanh. Chính vì vậy cho nên mới duyên thọ vô lượng của biên chúng sanh. Chính vì vậy cho nên chính vì như vậy cho nên mới nói là ma ha diễn ví như hư không, mà không phải là hư không tướng. À, dĩ nhiên không, nhưng không phải là hư không tướng mà danh tự hư không.
Nhưng tự nhiên không bất tu thì bất tu, tức là không có chỗ tu, tức là không có chỗ tu mà không phải không có chỗ tu. Tại sao gọi là không có chỗ tu? Bởi vì không có chỗ tu mà không phải không có chỗ tu, bởi vì nó là danh cặp, cho nên không thể nắm bắt được. Như là danh tự và ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được nghĩa lý, cho nên chúng sanh có thể hiểu được nghĩa lý. Chỗ tu thì làm sao mình hiểu được nghĩa lý? Khi chúng ta hiểu ra, tức là chúng ta nói về như pháp sẽ phải là vô pháp, thì ma diễn không có thể thắng xuất hơn thế gian từ người đã tu là. Như vậy ma diễn là thắng xuất hơn thế gian từ người đã tu là. Cái chữ từ thế gian này là một chữ rất là bao hàm nha, chứ không phải là giảng đơn vị thế gian nha. Nó có hai nghĩa là thế gian và xuất thế gian. Tại sao lại thắng xuất hơn thế gian từ người đã tu là? Bởi vì thế gian nó có cái là thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Cho nên chỉ thế gian để xuất thì tôi chỉ sợ, tôi chỉ người, trời chúng mình muốn tu chuyển thiện mà. Còn những tu chuyển, người gọi là thế gian thì trên thế gian vẫn có cái thiện. Nhưng mà còn cái xuất thế gian, tức là đạt đến cái chỗ vô vi pháp. Nhưng mà thì xuất thế gian, kể cả thế gian, chỉ thế gian là bao hàm chung là thế gian và xuất thế gian. Cho nên ma diễn thắng xuất hơn cả thế gian và xuất thế gian. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nên thành ma diễn, nên thành ma diễn. Như vậy thì đi đâu, chúng ta đứng đâu hay nằm đâu hay ngồi ở đâu, bất cứ ở nơi nào, chúng ta phải thành ma diễn. Phải thành ma diễn có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng. Sẵn sàng cái gì? Tức là lúc nào cũng sẵn sàng có cái tâm lượng từ bi, tức là ban vui cứu khổ. Nếu mà lúc mà hành ma diễn như vậy á, muốn hành đại thừa pháp như vậy á, thì đương nhiên chúng ta phải hành đầy đủ sáu pháp ba la mật. Tức là chúng ta phải hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, mà cái pháp đầu tiên á gọi là bố thí ba la mật. Mà hàng tục được bằng tâm, như vậy như cái pháp được, là hàng tố với cái pháp hàng tục, tức là cái pháp bố thí. Bố thí gì? Bố thí nó có ba cái đặc trưng là tài thí này, pháp thí này, vui thí này, tài thí, pháp thí, vui thí. Thứ nhất là tài thí này, pháp thí này, vui thí. Tài thí thì chúng ta biết rồi, tức là nội tài, ngoại tài. Nếu hành ba diễn thì chúng ta phải hành sáu pháp ba la mật. Mà cái pháp thứ nhất đó, tức là coi như là bố thí ba la mật. Tài thí là tứ pháp thí, tứ vô thí, nhưng mà tài thí là nội tài, ngoại tài. Ví dụ như nội tài tức là đầu mắt sinh tử, và ngoại tài như là vật sở hữu, như là tiền bạc của cải của dân sự sự nghiệp châu báu mà chúng ta có. Ai xin thì chúng ta chọn, sẵn sàng chọn. Ví dụ như bây giờ mình hành ma diễn, mình hành đại thừa pháp, ví dụ như người ta xin lỗ mũi là phải cho lỗ mũi. Để xin lỗ tai là phải cho lỗ tai, bởi vì mình có được cái ngại. Ta xin nhé, là tí huyết là có tí huyết. Cho nên ví dụ như nhiều khi mình ra ngoài đường đó, là gì đó, bạn muốn cứu sống một người thì hãy tự mình cho một tí huyết. Có lẽ là xin gì đấy, xin huyết. Nhưng mà huyết này không phải là mình huyết giỏm đâu, mà cái huyết tốt đó, cái huyết giỏm là người ta sẽ. Như vậy thì ai xin gì cho nó, ai xin đầu mắt cho đầu mắt, ai xin chân tủy cho chân tủy, ai xin của cải cho của cải, ai xin bằng mặt cho bằng mặt. Nhưng mà hãy cho người ta ăn một bữa, nhớ là cho người ta ăn một bữa thì là cứu sống người ta một. Không, cho người ta một bữa là cứu sống người ta được một ngày hay là hai ngày. Nhưng mà nếu cho người ta 10 con vàng, tức là cho người ta 10 chiếc vàng, thì đương nhiên là cứu sống người ta được một đời. Lấy 10 ký để dành ăn cũng một đời. Nhưng mình mà không, nhưng mà những cái pháp cho như là bố thí cả đầu mắt tinh tủy, bố thí cả tiền bạc, cả gia sản sự nghiệp, cái ta và cái của ta đó, cái bố thí đó thì ví dụ người hành ma diễn họ sẵn sàng bố thí. Nhưng mà có cái gì bố thí cao hơn cái đó nữa kìa? cái cho đó là cái cho đó nó nhiều khi nó còn cái cho đó nó còn quá thấp thỏm. Bây giờ chúng ta cho cái gì mà nó hơn cái đầu mắt tinh tủy, nó hơn cái tiền bạc của cải vậy? Đó là, chúng ta làm cho cho chứ, nhưng mà chúng ta phải cho cái gì cao hơn, cái gì cao hơn, tức là cho một cái gì đó, tức là cho cái giọt nước cam lồ, hoặc là cho cái thánh pháp. Thì như vậy thì chúng ta cho ban cho thánh pháp một lời nói mà sao, một lời nói mà chúng ta mà gọi là chính giác mà đó, thì cái lời nói đó có thể cứu người ta muôn đời.
Mình chỉ cho càng đặt cái thủ, cho nên cái nhiều người họ tới
tới là xin tôi cái lỗ tai, tôi đồng ý đi cho lỗ tai, nhưng mà tôi hỏi họ là nếu đem cái lỗ tai tôi mà gọi là để dành nữa thì đương nhiên chừng 3 ngày nó cứu quá, nó làm gì không có ích lợi. Hay là đem cái lỗ mũi thôi mà ngâm giấm chẳng hạn thì nó không ngon bằng cái lỗ tai heo. Đấy, cho nên á, người thiên mình có, cho nên cái sắc thành sắc của Bồ Tát là bố thí. Mà bố thí những cái vật đó, cái sao và cái của ta đó là cái bình thường, là gọi là thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí. Cho nên cái pháp thí là cái vấn đề quan trọng. Quan trọng là pháp thí, tức là cứu cho người ta ngàn đời. Cho nên mình rất là dễ dàng đối với cái gì bị thắc mắc là làm sao mình cho được, hay là cho cái gì hơn hơn kìa. Cho cái gì á mà gọi là nó mang cái tính chất cao cả, ở đâu cũng có thể sao, ở đâu bất cứ ở nơi đâu, bất cứ ở chỗ nào, người ta cũng nhận ra được cái thật tánh, người ta cũng nhận ra được cái chân tánh của bản pháp rồi. Nếu đem cái đó mà bố thí thì cái đó mới cứu người ta ngàn đời. Chứ còn cái thân này thì có thể ngay còn may mắt, cái vàng bạc của cái kia thì nếu mình có thể nói là mà nay có nay không, thì những cái cho đó cũng được, nhưng mà cái cho đó nó không có mang cái tính cách an lạc đó. Cho nên Bồ Tát cũng phải chúng sanh muốn gì cho nấy, nhưng mà phải đưa chúng sanh đó về tới cái chỗ vô sanh, tức là đưa chúng sanh vào cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Do đó cho nên Bồ Tát phải luôn luôn hành ma hai diễn, bất cứ ở nơi đâu, bất cứ chỗ nào Bồ Tát cũng phải hành ma hai diễn. Như vậy thì lúc nào ta phải làm sao? Đấy, xin lỗi cái gì là không bao giờ mình đi xe nhỏ, cái này là phải sống xe lớn đi à, phải sống xe lớn đi. Cho nên tôi cũng có tiền, tôi cũng ráng sống xe lớn đi. Hoặc là sống xe lớn đi, để như vậy để có ai cần chở mình chở, phải có cột bàn. Còn nếu mà đi một cái lát xích xe nhỏ đi là coi chừng là bể bánh, không có đến như bạn cậu không. Chứ là luôn luôn ta phải hành pháp tại thừa, hành pháp mà hơi diễn, hành pháp nó tại thừa, mình phải quán thuộc như vậy. Cho nên sẵn sàng lời nói của mình sẵn sàng, không sẵn sàng nói ra lời nói cao đẹp, tư tưởng của mình sẵn sàng có những tư tưởng cao đẹp, và đó cả một kho tàng vô giá như lai tâm. Thì mình xách cái kho tàng đó, mình chạy của báu thiếu gì mà đem cái đôn rác chạy để cho nó mất cái mỹ quan của thành phố. Quá nè. Như vậy tức là chúng ta không biết, không biết là nó tâm sáng này, nó tâm sáng này, thanh tịnh này, an nhiên này, tự tại. Như vậy thì chúng ta đã có sẵn một kho tàng của vậy. Lời nói cũng vậy, lời nói cũng phải lựa lời mà nói, mà cũng lựa lời tức là phải hành gì, phải ma ha hành thâm bát nhã ta la mật, mà phải hành ma ha diễn thì mới gọi là lựa lời được. Kinh điển thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu như vậy. Tiếp nào, là này tu bồ đề, nếu mà bởi như sách tánh này thực tế này, bất khả tư nghị tánh này là vô pháp, là phi pháp, nên ma diễn thánh xuất hơn thế gian trời người ả quà này tu bồ đề sáu pháp ba la mật này, từ đàn ba la mật này dẫn đến bát nhã ba la mật à, nếu nó là hữu pháp á, mà chẳng phải là vô pháp á, thì ma diễn chẳng thắng xuất hơn thế gian cả người Atula. Như vậy thì cái đàn Pa La Mật, tức là bố thí Pa La Mật nhẫn đến các nhà Pa La Mật á, đối với ma diễn thì ma diễn đã nhìn rõ bề mặt của bố thí Pa La Mật rồi. Ma diễn nếu hành ma diễn tức là đã hành thăm ma các nhà Pa La Mật, cho nên nếu tu hành đại thừa pháp mà còn thấy ta hành đại thừa, còn thấy ta có bố thí Pa La Mật là không phải ma diễn đâu. Do đó ma diễn thánh xuất hơn thế gian trời người và Atula, vì bố thí Pa La Mật là vô pháp, là phi pháp, cho nên ma diễn thánh xuất hơn. Như vậy thì hành đại thừa thì nếu mà còn có mang cái tư tưởng là tôi hành đại thừa thì rõ ràng răng lọt xuống phạm thiên địa. Tức là khi mà tôi hành đại thừa pháp mà tôi thấy có cái ta hành đại thừa pháp á, thì rõ ràng nữa là có ngã. Nó không có ngã, có tinh thần, có bốn tiếng hiện ra: ngã, chúng sanh, thọ giả. Ngã vô, ngã chúng sanh, thọ giả, bốn tiếng này được. Như vậy thì người hành ma diễn phải thấy rõ, phải thấy rõ là tất cả cái đó đều là vô pháp. Này chú Bồ Đề, sau này của Bồ Đề, nếu 18 không từ nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì ma diễn chẳng thắng xuất hơn thế gian trời người ở Tu La. Để 18 không là vô pháp, là vô pháp, 18 không tôi nhắc lại, nội không là nội không, là nội ngoại không, là không không, là đại không, là tánh không, là hàng tánh không, là gọi là chú tánh không, là tất tánh không, là tánh không, tánh không, là rồi hữu tưởng tâm, vô tưởng tâm, hữu pháp không, vô pháp không, cho đến vô pháp hữu pháp không, thì cái mười tám không đó là bậc thánh. Từ nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, vừa là bậc thánh. Nội không tức là cũng gọi như là giả ngũ tưởng thiệt thân thân y là nội không, giả ngũ tưởng thiệt thân ý tức là con mắt lỗ tai lỗ mũi cái miệng cái thân cái ý đều là tánh không. Ngoại không tức là sắc thanh hương vị xúc xúc pháp cũng đều là tánh không, sắc thanh hương vị xúc pháp cũng đều là tánh không, ví dụ như mùi vị cũng đều là tánh không, các cảnh sắc cũng đều là tánh không, tất cả những cái đó, cho nên nội gọi là nội không, ngoại không dẫn đến vô pháp, vô pháp không cũng đều là tánh không, là vô pháp. Này chú Bồ Đề, nếu nhân pháp tánh tu đà hoàn, pháp tánh tu đà hoàn, pháp tánh a la hán, pháp tánh a la hán, pháp tánh đức chư Phật, pháp tánh bồ tát, pháp tánh Phật, pháp tánh đều là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì ma diễn chẳng thắng xuất hơn thế gian trời người ông tu này. Như vậy thì phật bồ tát tu đà hoàn này, quả tu đà hoàn, tu đà hàm, a la hán, a la hán, đến cái gì, đến đức chư Phật, đến bồ tát, đến Phật đều vẫn là tánh không, đều chỉ là danh từ. Như vậy thì những cái khác đó thì chỉ là danh tự, mà đã là danh tự á thì mới có thể hành ma diễn được. Chứ không phải là tôi vì Phật mà tôi hành ma diễn, không phải vì tôi muốn làm Bồ Tát mà tôi hành ma diễn, không phải tôi muốn làm Phật mà tôi hành ma diễn. Nếu có tư tưởng như vậy thì không phải là hành ma diễn được. Vì không phải là vì tôi sợ đọa địa ngục cho nên tôi hành ma diễn, vì tôi sợ không thành Bồ Tát tôi hành ma diễn, thì cái đó không phải là hành ma diễn đâu. Bởi vì ở đây có ma bát nhã Pa La Mật mà dẫn đạo, mà khi ma bát nhã Pa La Mật, khi hành tâm bát nhã Pa La Mật thì thấy rõ tất cả các pháp đều là chuyển hóa, kể cả tu đà hoàn dẫn đến Phật đều là chuyển hóa. Vì tu đà hoàn đến quả Phật đều là biến hóa, cho nên pháp thân mới có thể bất động, pháp thân mới có thể vô tướng bất động được. Còn nếu mà tu đà hoàn quả thật sao mà chấp tu đà hoàn quả dẫn đến chấp Phật quả thì coi như là pháp thân không thể nói là vô tướng bất động được. Đó. Cho nên Phật có ba thân, tức là sao? Tức là báo thân, ứng quán thân và pháp thân. Như vậy thì nói đến pháp thân tức là nói đến cái thể nhân của cái sắc, Cho nên Phật chỉ là danh tự, Bồ Tát chỉ là danh tự, Tứ Bồ Hoàng chỉ là danh tự, dẫn đến A-la-hán cũng chỉ là danh tự, vì đó là danh tự. Cho nên tất cả các cái quả đó đều là hiện hóa. Cho nên khi mà hành ma bát nhã ba la mật rồi thì thấy tất cả những cái đó đều là hiện hóa. Cho nên niết bàn sanh tử sợ gì? Sợ không hoa, sợ không hoa. Cái niết bàn và sanh tử như hoa đốm như hư. Những gì chính thấy nó rõ là hoa đốm như hư hơn, cho nên nó biết rõ rằng tất cả những cái gì lầm chấp đều là điên đảo. Vì sự lầm chấp là điên đảo, cho nên Bồ Tát phải hành ma diễn để phá tất cả mọi sự lầm chấp đó và đưa cái đó trở về sự chân thật. Thì chúng ta thêm tiếp theo cái phần này. Này Xuất Bồ Đề, này Xuất Bồ Đề, hết thảy thế gian trời người A-tu-la đều là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp thì ma vẫn chẳng có thể thấy xuất thân. Hết thảy thế gian trời người và A-tu-la, bởi vì thế gian trời người và A-tu-la đều là vô pháp. Này đó là thế gian, tức là kể cả cái thế gian pháp và xuất thế gian pháp, trời người và A-tu-la đều là vô pháp, là phi pháp, cho nên ma vẫn thấy xuất thân cả thế gian trời người và A-tu-la. Này Xuất Bồ Đề, nếu trong khoảng thời gian từ khi Bồ Tát phát tâm cho đến lúc mà tọa đạt đạo tràng là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp thì ma diễm chẳng có thể thấy xuất hơn thế gian trời người A-tu-la. Bởi trong khoảng thời gian từ khi Bồ Tát sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, tâm là vô pháp, là phi pháp, cho nên ma diễm thấy xuất hơn tất cả trời người A-tu-la. Thế gian trời người A-tu-la, này Xuất Bồ Đề, nếu như kim cang huệ, kim cang huệ của Bồ Tát là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Bồ Tát chẳng thể biết được hết thảy các kiếp sử và các tập khí là vô pháp, là phi pháp, dẫn đến chẳng có thể được nhất thiết chủng ý khiến ma diễn chẳng có thể thiếu xuất hơn thế gian trời người và tu ra được. Bởi vì kim cang huệ của Bồ Tát là vô pháp, là phi pháp, nên Bồ Tát biết rõ tất cả các kiếp sử và tập khí đều là vô pháp, là phi pháp, cho nên khiến ma diễn thắng xuất thế gian trời người và tu ra. Cho nên lý do mà tội từ tâm khởi buông tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thấy điều không thế nhận thật là chân sinh. Như vậy thì tất cả những kiếp sử hiện lộ hữu lậu, tất cả những kiếp sử trong tất cả những cái gì mà nó tạo ra nghiệp tội, kể cả những tập khí, thì đối với Bồ Tát từ khi sơ phát tâm hành ma bát nhã thâm nhập vào ma bát nhã ba la mật thì thấy rõ tất cả các kiếp sử, các tập khí đều là vô pháp, đều là phi pháp. Chính vậy cho nên hai cái nhân và cái sở đưa vào cơ thể tịch nhiên vắng lặng. Cho nên tội được tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thấy điều không thế mới thật là chân sanh không. Như vậy thì sanh hơi ở chỗ nào? Sám hối là sao? Là ăn năn, là chịu bỏ. Cái gì ăn năn chịu bỏ? Bởi vì đặt ra cái pháp đó là bởi vì chúng sanh vô minh điên đảo. Vì chúng sanh vô minh điên đảo lầm pháp, cho nên tạo ra nghiệp tội. Mà Bồ Tát thấy rõ sự lầm pháp của chúng sanh đó là điên đảo. Vì Bồ Tát thấy rõ sự lầm pháp của chúng sanh như vậy là điên đảo, cho nên Bồ Tát dấn thân vào, dấn thân vào chỗ điên đảo, mà vẫn cố ở trong chỗ thường tịch, không thường, không bẩn tú ở nơi cái chỗ thường thường tịch, tức là ở nơi cái thể không tịch. Bồ Tát vẫn ở vẫn tụ ở nơi chỗ vô tướng, vì Bồ Tát tụ nơi chỗ vô tướng cho nên vào tất cả các cảnh giới mà không tổn hại đến thân tâm. Do đó cho nên Bồ Tát đã hành thân bát nhã ba la mật, mới biết rõ tất cả các kiếp sử của thế gian đều là biến hóa. Để biết rõ nó là biến hóa, cho nên Bồ Tát mới dùng vô lượng vô số vô biên pháp để độ cho chúng sanh đi đến bờ giác ngộ và giải thoát. Cho nên hành ma diễn, chính vì ma diễn như vậy cho nên gọi là thánh xuất hơn cả thế gian trời người ạ. Tôi là hai hành pháp ma diễn. Bồ Tát là ai? Bồ Tát biết rõ Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Bồ Tát biết rõ Bồ Tát là niệm khởi cao đẹp, là cái niệm khởi phát xuất từ trong cái thể thường tịch. tức là biết rõ là được đó, phải tự mình biết rõ là nhà mình đã hành thâm đó, và hành thâm bát nhã thì đương nhiên cái niệm khởi cao đẹp, hành vi cao đẹp đó gọi là Bồ Tát. Hành vi đó đã đưa chúng sanh đến cái chỗ, không, đến chỗ an lạc, đến cái chỗ gọi là tịch nhiên vắng lặng. Cho nên Bồ Tát biết rõ gì, cho nên Bồ Tát không cứ bất cứ một niệm nào, cho nên Bồ Tát ở nơi vô tu mà ở nơi vô tu mà hành pháp, bởi vì tâm vô sở tu, ở nơi vô tu mà hành pháp thì pháp hành của Bồ Tát, thì Bồ Tát biết rõ hành pháp là vô sở hữu, như vậy cả một cái vô sở tu và cái vô sở hữu như vậy thì Bồ Tát đã hành ma diễm, thì hành ma diễm như vậy mới thấy cái cần thời gian trời nữa. À, này tu về, nếu 32 tướng tất trang nghiêm của thánh Phật là hữu pháp chẳng phải là vô pháp, thì oai đức của Phật chẳng có thể vang lừng rộng khắp cái hành xa thế giới, bởi vì 32 tướng tất trang nghiêm của Phật là vô pháp, là phi pháp, cho nên đức của Phật mới vang lừng, mới rộng khắp cả hành xa thế giới ở trong mười phương. Bởi vì 32 tướng tất, 80 vẻ đẹp đó là cái pháp tướng duyên hợp ở cái góc độ đó. Cái pháp tướng duyên hợp ở góc độ đó cũng là biện pháp, là phi pháp. Nhưng mà dùng cái pháp tướng duyên hợp ở cái góc độ đó để nói 32 tướng tốt, để nói 80 vẻ đẹp, tức là để nói hành tướng cao đẹp trong cái thế gian loài người. Bàn tay của Đức Phật đẹp như vậy đó, bàn tay đó là bàn tay có thể xoa dịu những cái nỗi khổ đau của toàn thể nhân loại. Cái bàn chân của Đức Phật là bằng thẳng như vậy đó, bởi vì bước chân của Ngài đi là Ngài đã vượt thoát khỏi cảnh loạn sanh, thai sanh, thấp sanh và ba sanh. Cho nên bước chân của Ngài đi cách thấp bốn phần. Cách đất bốn phần có nghĩa là vượt thoát trên nõn xanh, thai xanh, thấp xanh và quả xanh. Bước chân của Ngài đi là bình đẳng và dưới lòng bàn chân có tướng rất đẹp, đó là tướng thiên bức linh, là hình bánh xe ngàn cánh. Như vậy thì bước chân của Ngài đi không phải vì cái tướng đẹp đó, mà chính là cái hành vi cao đẹp, là chuyển pháp linh vô thực trên cái bình đẳng. Thì như vậy rõ ràng là cái tướng tốt của Đức Phật là một biểu trưng cho cái hành pháp cao đẹp. Cho nên con người đó không phải đẹp vì cái tướng tốt đó, mà vì cái tâm họ quá đẹp, cho nên bất cứ họ làm cái pháp gì cũng đẹp. Khi mà cái tâm họ cao đẹp rồi thì con mắt họ lê lê nó cũng đẹp như thật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta sang đến cái phần thứ 23, phần thứ 23 đó là đẳng không. Đẳng không tức là cái phẩm này nói rằng ma diễn và hư không bình đẳng, tức là đại thừa, nó chỉ đại thừa và hư không là được bình đẳng. Và tôi nhắc lại, thế là nói về cái tâm niệm rộng lớn bao la như hư không. Chỉ đại thừa ở đây tức là nói về cái tâm niệm rộng lớn bao la như hư không. Đó. Và khi chúng ta học đến cái phần này thì chúng ta nhớ là cái tâm niệm ở đây có nghĩa là cái niệm khởi á. Cái niệm khởi này là cái tính thể nhìn màu của Như Lai Tạng. Tức là nói về cái tính thể nhìn màu của Như Lai Tạng. Thứ nhất, giữa cái căn và cái tầng á, khi mà giữa căn và tầng á, nó duyên với nhau á, thì nó phát khởi thì cái sự tách khởi phân biệt, sự tách khởi về cái hiểu biết đó, hiểu biết phân biệt đó, thì nó cũng không phải là do tâm, mà nó cũng không phải là do tâm. Ví dụ như tôi nói là con mắt nhìn thấy, con mắt mình nhìn thấy, thấy cái cảnh sắc. Như vậy thì con mắt nhìn thấy cảnh sắc thì nó sẽ, nó nghĩa là coi như lúc đó liền phân biệt. Thì cái phân biệt đó nó không nằm ở trong con mắt, mà nó cũng không nằm ở trong cái cảnh sắc. Nhắc lại cái phần đó là ví dụ nhớ nè. Như vậy thì cái sự mà hiểu biết, cái sự phân biệt con mắt thấy liền thấy màu xanh màu đỏ, mình biết cái màu xanh màu đỏ, mình biết rằng cái đó lớn hay là nhỏ, mình biết rằng cái đó vuông hay là tròn chẳng hạn, thì cái biết đó, cái biết đó nó nằm ở trong con mắt hay là nó nằm ở trong cái phân cái đó. Đó, như vậy thì cái biết đó nó cũng không nằm trong con mắt, mà nó cũng không nằm trong cái màu xanh màu đỏ, mà cái biết tức là gì? Tức là cái sự duyên sức đó, cái sự duyên khởi giữa căn và tầng. Như là cái sự duyên khởi giữa căn và tầng này á, nó không có tự tánh, nó là nó không có tự tánh. Như vậy thì vì đâu mà nó lại có cái biết? Tức là trong nhà Phật nói rằng đó là cái tánh thể nhiệm màu của Như Lai Tạng, tức là cái pháp giới tính nhiệm màu. Đó. Do đó cho nên cái giữa cái căn thì là cũng hiến hóa, mà cái tầng á nó cũng hiến hóa, căn cũng hiến hóa mà tầng cũng hiến hóa, thì cái biết đó cũng là cái hiến hóa, tức là cái thức đó, cái thức phân biệt đó, đó cũng là hiến hóa. Như vậy thì trong cái hiến hóa đó mà chúng ta không lầm chấp đó, mà để chúng ta hành pháp mà ngay trong cái niệm khởi mà không làm chấp như vậy á, thì sự hành pháp đó không vướng mắc. Cái sự hành pháp đó như vậy là không có vướng mắc. Cái đó là cái quan yếu của cái người mà hành thâm bát nhã pha la mật á. Bởi vì cũng như ví dụ như bây giờ cái mùi vị, chúng ta cái mũi là bé ngửi mùi, nhưng mà cái biết mùi thơm hay mùi thối á, thì cái biết đó là do cái gì? Cái biết á, người ta kêu là tâm tôi biết thơm, tâm tôi biết thối, thì cái đó gọi là tâm, cái đó người ta tạm gọi là tâm. Nhưng cái biết đó tức là sự duyên khởi giữa căn và tầng, tức là sự duyên khởi của cái mũi và mùi vị. Như vậy thì ở nơi cái mũi nó không, ở nơi cái mũi cũng không phải cái mũi biết, mà ở nơi cái mùi cũng không phải tự nó biết, mà cái mũi cũng phải tự nó biết. Như vậy thì cái biết đó tức là sự duyên khởi do cái tánh thể nhiệm màu của Như Lai Tạng. Cái tánh thể nhiệm màu của Như Lai Tạng cho nên nó nảy sinh ra là cái biết. Nhưng mà cái biết đó mình không tụ vào á, không tụ vào cái niệm khởi ở nơi cái biết đó, như vậy cho nên mình mới có cái tâm rộng lớn. Tức là khi mình tụ vào cái biết đó thì lập tức là minh nó sẽ trở thành vô minh ngay. Cái minh đó sẽ là vô minh. Mình tưởng như mình cái biết như vậy là minh, nhưng mà khi mình cho rằng mình có biết á, do cái biết đó là mình á, là lập tức rời cái tánh thể nhìn màu của Như Lai Tạng, của cái pháp giới tính nhìn màu, người ta gọi là pháp giới tính nhìn màu, tức là đã xả ly cái pháp thân, tức là đã xa rời pháp thân. Mình không nhận được cái pháp giới tính làm thân, vì chính không nhận ra pháp giới tính là thân á, không nhận ra chính là pháp giới tính là thân, pháp giới tính chính là thân tâm. Thì nếu không nhận ra pháp giới tính là thân tâm á, mà nhận lầm cái niệm khởi duyên tác giữa căn và tầng đó là tâm á, thì đó là vô minh. Đó là vô minh. Thì từ cái chỗ vô minh đó không thể hành ba diễn được, tức là không thể hành đại thừa pháp được. Đó, nhắc lại. Tức là người đó gọi người ta kêu là tiểu tâm. Tiểu tâm tức là chấp vào cái gì, tức là những cái niệm khởi nhỏ bé tưởng chừng như là tâm mình, tâm khi toàn thể thân chân tâm là toàn cõi pháp giới tính.
mà trú vào một cái niệm khởi, trú vào cái đó để được truyền liên, để được truyền liên tâm cái niệm niệm sanh diệt á, thì đó gọi là cái vầng xích của cái nghiệp thức sanh tử luân hồi. Cái vầng xích đó, thế là mình không thể nhận ra được, nhưng mình không nhận ra được vì mê lầm mà không nhận ra được. Đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm mới nói cái câu là diệu tạm tổng trì bất động tôn. Diệu tạm tổng trì, chỉ tạm đây á, tức là pháp giới tính. Chỉ tạm á, tức là nói đây cái pháp giới tính, tức là cái tánh thể nhiệm màu là cái tự tánh của chúng ta. Đó là chỉ tạm, gọi là tạm nguyên, ở nơi cái thể tâm sáng thanh tịnh vắng lặng. Chỉ diệu đây tức là từ nơi trong cái tánh thể tâm sáng vắng lặng đó, từng từng duyên khởi, từ cái chỗ từng từng duyên khởi đó không đầu mối, không có chung cuộc, và khởi ra một cái gì, tức là khởi ra cái sự sáng suốt. Mà khi khởi ra sự sáng suốt để hành pháp thì cả đó gọi là diệu, gọi là diệu. Chữ tấm tấm khùy tức là bao hàm, nó mang cái tính nghĩa là bao hàm. Như vậy thì khởi ra một cái niệm sáng suốt, nhận rõ được cái sự sinh sinh diệt diệt của vạn pháp, nhận rõ được cái thể thể nguyên của vạn pháp. Vì chính chỗ nhận rõ đó cho nên gọi là tấm trì, tấm trì. Cho nên ở đây mới nhìn giữ được, mới mà gọi là giữ được cái thể an nhiên, cái thể tự tại. Cho nên gọi là diệu tạm tấm trì bất động tôn. Cái câu đó như vậy đó. Tức là cái tánh thể nhìn màu thanh tịnh tâm sáng, bao hàm tất cả, dung nhiếp tất cả, diễn bày ra tất cả những cái pháp diệu mà tự chúng sanh không hay không biết, cho nên ly bỏ cái tánh thể đó. Cho nên ngày hôm nay Đức Thế Tôn mới nói rằng ma diễn tức là nói đến đại tâm, nói đến cái niệm khởi nó ngay trong đương niệm hiện tiền, bao dung rộng lớn bao la, luân khởi tất cả pháp mà không bị pháp nào ràng buộc cả, thì cái đó gọi là ma diễn. Ma diễn như vậy đồng với hư không, bởi vì hư không vô tướng. Hư không chỉ có danh tự, hư không, không có tướng gì cả. Do đó cho nên nó nói rằng Phật bảo ngài Tứ Bồ Đề, ngài Tứ Bồ Đề, ông nói ma diễn và hư không đồng đẳng chân. Đúng như lời ông nói, ma diễn đồng đẳng với hư không, tức là bình đẳng. Giữa hư không và ma diễn bình đẳng. Tại sao vậy? Này Tứ Bồ Đề, ông nên biết rằng hư không chẳng có phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương tên, phương dưới, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, và tức là nói về hư không á, tức là không có phương phận. Hư không chẳng có dài, chẳng có ngắn, hư không chẳng phải tròn, chẳng phải vuông, ma ha diễn cũng như vậy. Đó. Hư không chẳng xanh, chẳng xanh, chẳng đỏ, chẳng đen, ma ha diễn cũng như vậy. Hư không chẳng quá khứ, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai, ma ha diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có tăng, chẳng có giảm, ma ha diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có câu, chẳng có tịnh, ma ha diễn cũng như vậy. Hư không chẳng sanh, chẳng tứ, chẳng diệt, ma ha diễn cũng như vậy. Ma ha diễn cũng như vậy, hư không chẳng phải tịch diệt, chẳng phải chẳng tịch diệt, chẳng ly, chẳng phải chẳng ly, ma ha diễn cũng như vậy, hư không chẳng có thể được, chẳng có thể được, ma ha diễn cũng như vậy, hư không chẳng phải có thể nói ra, chẳng phải chẳng có thể nói ra được, ma ha diễn cũng như vậy, bởi nhân duyên như vậy, cho nên ma ha diễn đồng đẳng với hư không. Đó. Thì trong cái phần này tức là Đức Thế Tôn nói rõ về ma ha diễn, nói rõ hơn về ma ha diễn, và ma ha diễn bình đẳng với hư không. Như vậy thì nếu mà chúng ta hành thâm bát nhã ba la mật đó, thì chúng ta thấy ở cái điểm này, tức là hành thâm rồi thì chúng ta thấy rõ rằng chúng ta không còn tụ phục bất cứ vào một niệm khởi, bất cứ một niệm khởi nào.
Bởi vì cái Na Diễn tức là Đại Thừa Pháp, mà Đại Thừa Pháp đây tức là quảng đại, tức là cái quảng đại tâm, mà quảng đại tâm nó ngay trong đương niệm hiện tiền, cái quảng đại tâm nó ngay trong đương niệm hiện tiền, chứ không phải là hình dung về cái tâm quảng đại, mà ngay trong đương niệm hiện tiền, không dính mắc bất cứ một pháp nào cả, không dính mắc bất cứ một quả vị nào cả, thì như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng Na Hai Diễn bình đẳng với hư không. Đó. Thì chúng ta tư duy ở cái chỗ đó, tư duy chỗ đó thì chúng ta thấy rằng trong bất cứ một đối pháp nào, trong bất cứ một đối pháp nào thì chúng ta vừa quán triệt thì chúng ta vừa hóa giải. Ví dụ như bây giờ mình ngồi ở đây chẳng hạn, bây giờ mình thấy nó nóng quá, sao thế nào, nóng quá, nhiệt quá, bây giờ mình nghe pháp mà trong cái lúc đó nóng nực như vậy, tức là coi như nó có cái chướng, nó có chướng, không những nóng nực mà còn có cái có đôi lúc có thoảng thoảng có mùi hương chim đèn. thì đương nhiên mình cũng có cái này, mình cũng có cái bực, không phải nào. Thì như vậy tức là mình đã thấy rằng khi mình phát khởi một cái niệm như vậy, tức là mình thấy là mình không phù hợp với Na Hai Diễn rồi, không phù hợp với Na Hai và mình thấy có pháp đối ngay giữa mình và cái không khí, có một cái pháp đối giữa cái ta và cái không khí, giữa cái ta và cái hương vị, nó có pháp đối ngay. Như vậy thì trong cái pháp đối đó mình có giữ được cái tính thể nhiệm màu của Như Lai Tạng không? Khả năng giữ được cái tính thể nhiệm màu của Như Lai Tạng không? Mình có an nhiên hay không? Bởi vì mình vẫn thấy rằng còn có cái chứng sanh tánh mà. Còn có cái chiến sanh á, có cái niệm chứng sanh nó vẫn phát khởi. Tại vì thấy vậy chứ nhiều khi rồi á, nhiều khi mình có cái ngoài cái đó ra thì mình lại có cái phát ngôn, ví dụ như mình cũng có những cái này mình không mặc nhiên, các pháp nó đều là diễn hóa cả. Thì có những lúc đó khi mình đã ngậm, đã niệm, đã thể nhận cái pháp đó rồi á, thì coi như mình an nhiên tồn tại. Khi mình ra rời khỏi cái pháp tòa rồi, hay là rời khỏi cái đạo tràng rồi, mình vẫn có cái sự an nhiên tự tại. Cái an nhiên tự tại đó, nó không có cái pháp đối, phải không? Cái an nhiên tự tại đó, tức là không có cái đối pháp, vì không có cái đối pháp, cho nên vẫn nhận được cái pháp thủy. Nhận được cái pháp thủy, tức là mình không có mất nhú á, gọi là Ma Ha Diễn á. Ma Ha Diễn là không có việc, không bị ràng buộc, tâm tăng giới. Mà nếu đã là không ràng buộc nó tâm giới thì mình có cái gì phải vướng mắc. Nếu không ràng buộc nó tâm giới thì không có cái vướng mắc. Mà đã là không có cái vướng mắc thì giữa ta và người, giữa ta là vật, giữa ta và người, giữa ta là vật đều là tánh không. Đều là tánh không. Như vậy thì cái niệm mình khởi ra cũng là tánh không. Giữa cái niệm khởi ra tánh không và giữa cái căn và trần cũng là tánh không. Thì có cái lỗ mũi mình đương lưỡi mùi và cái thức mình đương phân biệt, rồi trong đó mình có nhận kịp hay không, là có đó mình có hành Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật hay không. Nếu mình nhận kịp thì mình phát khởi đại tâm. Mà đại tâm với ai? Mình đại tâm với ai vậy đó? Trước nhất là mình đại tâm với cái tiểu tâm của chính mình rồi, phải không? Đại tâm với cái tiểu tâm của chính mình. Như vậy thì mình đổ ngay cái chúng sanh tâm của chính mình, vì cái chúng sanh tâm nó không nhận rõ được cái tánh thể nhiệm màu của Như Lai Tạng. Vì trong tánh thể nhiệm màu của Như Lai Tạng là không gì, không sanh, không diệt, không uế, không tịnh. Rõ ràng mình có nhiều lúc mình vẫn có, còn thấy có uế, có tịnh, có sanh, có gì đó. Mình còn thấy có cái tốt, có cái xấu. Như vậy thì đến lúc nào thì mình mới an nhiên tự tại được? Đến lúc nào? Như vậy thì chắc chắn là mình không có lúc nào an nhiên tự tại. Hệ người ha, tôi xin lỗi, nghĩa là cảnh vui thì mình sao? Mình vui. Mà cảnh buồn thì là mình sao? Mình buồn. Như vậy thì có dính gì đó, dính gì Ma Ha Diễn đâu. Mà nói rằng con đã học Phật Pháp hết rồi, thứ gì con cũng biết hết, nhưng mà có cái không biết gì hết. Thế là cái mình á, mình cái ta nó vẫn không lĩnh hội được. Đó. Do đó cho nên là cái chuyện mà mình nhé, hóa giải này, ví dụ như mình cầm cái quạt là mình hóa giải. Hóa giải giữa cái đối cảnh đó là cũng là cái pháp diệu, mà cũng từ tánh thể nhiệm màu của Như Lai Tạng.
Đó nè, như vậy thì như vậy thì mình dùng một phương tiện này để mình đối sát ở một phương tiện khác, nhưng mà vẫn dùng phương tiện để đối sát với phương tiện thì thật sự ra trong bản tâm mình nó thật sự là an nhiên. Chính vì vậy thì mình dùng phương tiện để đối sát với phương tiện thì mình tạo ra mình một cái niềm an. Nếu mình không đối sát thì mình có an không? Như vậy, như vậy mà mình dám nói rằng tôi đã hành thâm bát nhã ta la mật đa. và ma diễn đồng đẳng với hư không. Như vậy thì mình học là mình học ma diễn đồng đẳng với hư không. Cho nên hôm trước tôi mới nói rằng cảm thành nói với thiện hội là tìm sự chính đắc ở trong kinh văn, đó là mê muội. Phải không? Tìm sự chính đắc ở trong kinh văn, đó là mê muội. Bỏ tâm cầu Phật là ngõ đạo, mà chấp tâm là Phật thì là má. Bởi vì không nhận ra cái pháp khi vào miệng của Đức Phật đều trở thành cám gì? Cám lô. Còn mình đang này vào miệng mình làm gì cám lô được. Như vậy thì rõ ràng là mình chưa có cái, chưa nhận ra được tánh thể nhìn màu, cho nên gọi là chưa nhận ra pháp giới tính làm thân. Vì chưa nhận ra pháp giới tính làm thân là thân thì lúc đó mình chưa chứng được pháp gì? Pháp thân. Nếu mình nhận ra pháp, nhận pháp giới tính làm thân, mà pháp giới tính ở nơi pháp giới tính nhìn màu kia là bản nhiên như hư không. Như vậy thì ma hai diễn đồng đẳng với hư không, có nghĩa là ma hai diễn là cái dụng tuyệt diệu của cái chân tính, của cái chân màu. Cái dụng đó, cái dụng tuyệt diệu của chân tính nhìn màu, từ nơi trong chân tính nhìn màu, trong lặng trí niệm, ý niệm đó hoàn toàn chân sáng phù hợp. Như vậy khi mà nó đã khởi ra mà phù hợp không phù hợp với pháp giới tính, không đồng đẳng như hư, nhận đó mà phải làm gì? Ở trong cái bộ gọi là bộ thủ lăng gì? Thủ lăng gì? Thế còn vậy anh đang làm gì? Cho nên anh đang mới sao? Mới quyết tâm để mà cầu đạo, để mà cầu pháp. Là chúng ta tiếp nè. Phần kinh này tức như lời ông nói. Nào, cũng như trong cái phần trước khi vào kinh tôi nói lại nè, ma diễn á, ma diễn là vô sở hữu nha, cho nên nó là như hư không, cho nên nó là như hư không. Ma diễn là vô sở hữu, có cái câu hỏi người ta đặt ra, nếu nói rằng ma diễn là vô sở hữu nên là như hư không là đủ rồi, sao còn dẫn chứng nhiều thí dụ như vậy, sao cần dẫn chứng nhiều thí dụ này? Nhiều thí dụ như là hư không rồi thì hư không chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, hư không chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại. Tại sao nói một câu được rồi, ma ha diễn đồng đẳng như hư không là được rồi, là vì nó là vô sở hữu. Nói một câu vậy là thiên hạ hiểu rồi, cần gì phải nói là hư không không phải dài, không phải ngắn, hư không không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, nói gì? Là bởi vì nói một câu như vậy hiểu là hiểu, nhưng mà đụng cái chuyện mà có lâu có nâu, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn thì bắt đầu là thấy khó chịu, cho nên phải dụ thiệt nhiều. Dụ thiệt nhiều thì may ra nó rớt còn lại đó. À, gặp một trường hợp mới thoát ra khỏi cái lưới, cũng giống như cá mà nó nhảy ra toạt ra, người ta đánh lưới ở trong đó có một con nào mà nó chịu vọt qua khỏi lưới thì con đó hay, nhưng mà thật sự đâu có hay gì đâu. Coi như hay gì, bởi vì nhiều khi còn bị lọt vô lưới rồi mới cố gắng nhảy ra ha, các bạn hả, lọt vô lưới rồi mới cố gắng nhảy ra, đằng này mới đừng vào ở trong lưới đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng ma ha diễn nó mang cái đặc trưng như vậy, cho nên phải dụ thật nhiều, bởi vì ma diễn nó là đại tâm, ma diễn nó là đồng đẳng như không. Nhưng mà nếu không ví dụ vô lượng vô số vô biên trường hợp thì làm gì anh có đại tâm, phải không? Không biết được. Bởi vì gặp những cái đối cảnh thì tự nhiên là mất ma diễn luôn. Gặp đối cảnh một cái là tự nhiên không hành thâm bát nhã ba la mật, lại hành thâm cái gì biết. Cho nên cái bộ này là chúng ta thấy rằng phải lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Cho nên trong này là ngài Lâm Thọ mới giải là vì các Bồ Tát sơ phát tâm vẫn luôn luôn còn chấp tâm, còn chấp các nội ngoại nhân duyên sanh pháp, nên chưa thấy rõ ma diễn là vô sở hữu, là như hư không. Bởi vậy nên Đức Thế Tôn phải nêu thêm nhiều thí dụ để cho thấy rõ ma diễn cùng với hư không bình đẳng, nhằm trừ các chấp về pháp tướng. Tức là pháp tướng này thì mình trừ được, gặp pháp tướng khác cũng nổi tưởng được. Bình thường thì mình không có nói chuyện, bình thường nói chuyện. Tôi là tôi nói chuyện, cái chuyện là tôi gặp nó tôi không có nói chuyện. Nhưng mà nếu mà gặp nó thì không nói chuyện là được rồi, nhưng mà gặp xã tôi chứ không nói. Vậy thì cái chuyện nhất là cái chuyện là xã tôi. Như vậy cái pháp của người ngoài thì mình tránh được rồi, nhưng mà ngay cái pháp ngay ở trong gia đình mình là mình tránh được. Cho nên phải thí dụ, phải thí dụ. Thì lúc đó thì không thấy ma gì hết, mà thấy nhà cửa cháy tung luôn, mà đâu có thấy, không thấy ma gì hết. Bởi vì lúc mà tự răng lên rồi thì là coi như đập tùm lum và la, cái gì cũng đập đó. Như vậy thì lúc đó ma diễn đi đâu, bình đẳng như không à. Cho nên nói là phải, mình phải học như là như vậy. Cho nên pháp môn vô lượng sẽ nghĩ vậy, pháp môn vô lượng sẽ nghĩ học, phải học thật nhiều, phải nghe thật nhiều. Và hơn nữa là không có cái tâm chấp. Cái tâm chấp như thế này nè, thầy tôi muốn là để pháp sư, thì pháp sư mình ngồi trên pháp tòa xuất phát đó, để đừng bao giờ cười. Thì cười là tự nhiên mình thô tháo, cười cái gì mình sắp viết pháp của Phật mà mình cười là nó không có trang nghiêm. À, phải không? Mà khi viết đó là đừng có làm dấu, đừng có ra dấu, cứ đưa tay tới đưa tay lui. Như vậy là người đó vẫn còn chưa có đạo hạnh, viết pháp là phải ngồi yên một chỗ. Đó. Thì đương nhiên là đúng thôi, bởi vì bị sắc sư nữa không, thì phải nói phải trang nghiêm, tay phải bởi như thế này, rồi miệng có cười thì cười, nửa miệng có gọi là cười miễn chi đó, đâu dám cười có. À như vậy mà, cho nên tôi đi nghe một lần rồi là không bao giờ tôi đi nghe nữa, vì ông thầy mà cười một cách gọi là có thoải mái như vậy là không phải thầy. Đó là vì tôi biết là tôi hành thâm tác nhã ta la mật là ma diễn. Ma diễn là cái chuyện đó, là ma diễn rất an nhiên tự tại đối với đối cảnh, đối với đối cảnh. Cho nên không có cái phê tán theo cái ý của, gọi là ý của ông đó. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy là không nên tin ý của ông. Bởi vì ý của ông là do căn và tầng duyên tác, mà căn và tầng nó hữu như, và ý đó cũng là gì, cũng là nơi sự tùng duyên khởi của pháp giới tính nhiễm hóa. Không đầu mối, không có chung cuộc, mà lại đi tin vào cái hiển hư đó, và để lầm chấp ở trong cái hiển hư đó, thì người đó không hành thâm bát nhã ba la mật. Do đó cho nên nó đỡ đi rất là nhiều chuyện. Ví dụ như chuyện này mình chấp, chuyện kia mình cho phải, chuyện này mình cho trái, chuyện nào mình cho tốt, chuyện nào mình cho xấu. Như vậy thì tất cả những cái đó người ta gọi là, vẫn gọi là tú tướng. Khi đã có cái tú tâm và tú tướng vậy, thì như vậy tức là mình đã chấp rõ, chấp pháp tướng. Trong cái pháp đó nó có tâm, nó có tâm pháp, và nó có gì, tức là nó coi cái gọi là có cái năng và cái sở, cái tâm và tâm số pháp. Như vậy thì khi mà mình đã làm chấp như vậy, cho nên mình khó mà hành thâm bát nhã ba la mật. Cho nên tôi nói cái câu này, Đức Thế Tôn ngài Lâm Thọ nói rất là ngắn, vì cái phần mà gọi là vì các Bồ Tát sơ phát tâm vẫn còn có tâm chấp, còn chấp các mọi mọi nhân duyên sanh pháp, nên chưa thấy rõ ma diễn là vô sở hữu, chưa thấy ma diễn là vô sở hữu, sáng bao hàm một cái niệm tâm sáng bao hàm, không còn trú chấp vào ta và cái của gì, của ta, tức là không còn chấp ngã và không còn chấp pháp, niệm khởi mà không còn chấp ngã và không còn chấp pháp, cái đó gọi là ma ha diễn. Niệm khởi mà không còn chấp ngã, không còn chấp pháp, mà biết rằng cái niệm khởi đó cũng chỉ là hiển hư, đó là do tánh thể nhiệm màu của Như Lai Tạng tùng duyên khởi tác thành,
Như vậy tức là mình rõ được cái chân cội của nó, và khi rõ được cái chân cội của nó là chính nó là tánh thể nhiệm màu, và đã là tánh thể nhiệm màu thì nơi đó không lớn không nhỏ, không uế không tịnh. Như vậy thì một niệm sở nào mà không tu chấp, mà không có bị vướng mắc, mà tùy duyên để mà hành pháp, thì cái niệm đó nó phù hợp ma diễn. Và kể ngay cái diễn của tôi đó, ví dụ như cái diễn của tôi vừa mới diễn, mà ví dụ nghe hình dung như vậy đó, thì cái hình dung như vậy đó cũng chỉ là diễn gì? Diễn pháp. Cũng chỉ là diễn pháp. Như vậy khi nhận ra cái chỗ diễn đó thì mình không lầm một pháp gì nữa cả. Bởi vì người ta hiểu như vậy, tánh của người ta như vậy, cho nên tướng của người ta như vậy, và cái thể như vậy, tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo như vậy, bởi vì cái sức của họ hiểu như vậy, việc làm của họ tối đó như vậy, thì mình không nên trụ tâm, không nên chấp. Còn cái việc làm của mình á, thì mình cũng thiên biến vạn hóa, thì trong cái thiên biến vạn hóa đó tức là cái của tâm, thì cái diệu dụng của tâm là mình thiên biến vạn hóa. Những người khác có nhiều khi người ta cũng tùy duyên tùy cảnh cũng thiên biến vạn hóa, thì nó là tương kệ chấp nhau. Cho nên như nhiều khi thì mình làm được, nhưng mà người khác mình thì được, nhưng mà người khác vậy, người khác là mình. Thí dụ như mình tiếp chuyện với ai, hoặc là mình ngồi mình nói những chuyện với ai, thì đương nhiên khi mình ngồi mình tiếp, khi mình ngồi mình nói vậy là thoải mái. Nhưng mà nếu người khác cũng tiếp như kiểu của mình vậy, cũng nói như kiểu của mình vậy, là mình phê phán là không được, như vậy là hỏng rồi. Nói khi mình tại sao mình hỏng? Bởi vì nó khác con khác nó. Cho nên nếu là con thì được, nhưng mà nó thì không được, lúc trước là không được. Như vậy tôi rõ ràng là mình hành thâm bát nhã ba la mật đa không bao giờ có bị thử. Mà bây giờ mình gọi là bị thử là coi như mình không đầm đẳng như hư không rồi. Đồng đấy, nó khó. Cho nên cứ học đó rồi thì nhiều khi nó vẫn cứ xây quần là bởi vì không thoát ra nổi cái gì? Tức là cái phàm phu tu tâm thì thiếu sự kiên định của vấn đề tu. Cho nên á, hiểu thì hiểu, nhưng mà hiểu thì hiểu được, nhưng mà còn cái tu á thì rất là khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn là ở chỗ gì? Là ở chỗ là mình không nhận kịp, chứ không phải là khó, nhưng mình nhận không kịp. Không kịp cái đó là gì? Tức là cái đó là đối pháp diễn hư, ý niệm diễn hư, và bản thể của cái đối pháp đó, bản thể của ý niệm diễn hư đó là tánh thể nhiệm màu tâm sáng thanh tịnh. Nhưng mà vì chỉ có cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết mở chất vào căn vào trần, mở chất vào cái tâm phân biệt mà bị vận thở như vậy thôi. Tức là mình hiểu được cái phần đó, nhưng mình qua cái phần khác này. Này Tứ Bồ Đề, đúng như lời ông nói, hư không dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, ma diễn cũng như vậy, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Đúng như vậy, chúng sanh là vô sở hữu, nên hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, ma hai diễn cũng vô sở hữu. Như vậy nên nói ma hai diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì chúng sanh, hư không, ma diễn cùng hết thảy các pháp đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Nghĩa là ma hai diễn là một cái ý niệm, là một ý niệm tâm sáng, một ý niệm bao hàm, mà chúng sanh cũng là ý niệm. Chúng sanh cũng là ý niệm, bởi vì nó gọi là tập chúng duyên sanh. Tập chúng duyên sanh cũng giữa cái căn và cái tắc. Thì trong cái chỗ tập chúng duyên sanh này thì khởi ra niệm buồn, niệm giận, niệm thương, niệm ghét, niệm phải, niệm trái, niệm hơn, niệm thua. Nhưng cũng trong cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái trái, cái hơn, thua, nó cũng không ngoài tánh thể niệm màu của Như Lai Tạng. Và nếu không cứu chấp vào, không cứu chấp vào cái ta và cái của ta, thì lập tức cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái trái, cái hơn, cái thua, thì nó lại là trở thành cái sự diệu dụng của Như Lai Tạng tâm này. Cho nên phiền não tích gì? Tích Bồ Đề. Phiền não tích Bồ Đề. Phiền não, cái gì phiền não?
Bồ đề này, Bồ đề này là giác ngộ, mà phiền não tức là vô minh, cho nên vì vô minh cho nên nó phiền não, vì giác ngộ cho nên được giải thoát, cho nên người ta kêu là giác ngộ giải thoát, vô minh phiền não. Cái vô minh đó, cái mê muội đó mới nảy sinh ra tư duy khổ não, và cái giác ngộ kia thì nó dẫn đến sự giải thoát. Nhưng mà chừng nào giác ngộ và chừng nào vô minh, cái không có nói chừng nào, không có đợi thời gian nào, bởi vì quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, ba thời không đến không đi, thì như vậy chừng nào giác ngộ. Tức là nếu giác ngộ là giác ngộ ngay trong cái người hiện tiền, nếu là Phật ngay trong cái người hiện tiền, bất cứ nơi đâu cũng là Phật, chỗ nào cũng là Phật. Mà nếu mê muội thì bất cứ nơi đâu cũng là chúng sanh, chỗ nào cũng là chúng sanh. Như vậy thì ngay trong niệm khởi của mình hoàn toàn tâm sáng tỉnh giác thì lúc đó là Phật, ngay trong niệm khởi của mình hoàn toàn mê muội thì lúc đó là chúng sanh, không nói ở chỗ nào, không nói ở đâu hết. Bây giờ mình chậm hay là mình mau, thì cái chậm hay là mau, phải nói còn chậm hay là còn mau á, tức là mình biết rằng mình thiếu tu à, thiếu tu tức là mình non nớt trong vấn đề, tức là mình còn non nớt trong vấn đề tu. Cái lần này mình chậm hay mau, ví dụ như tôi khởi lên cái giận rồi á, rồi tôi kịp giận á, tôi kịp rằng tôi nhớ rằng tôi đương tu về Na Ha, tôi đương hành thâm về Bát Nhã Ba La Mật Na, tôi đương tu về lục độ Ba La Mật, tức là tôi đương tu Bồ Tát hạnh. Thì khi tôi khởi lên cái niệm sân thì tôi nhớ rằng tôi đương tu Bồ Tát hạnh, do đó cho nên tôi phủ cái niệm sân ấy đi, thì cái đó gọi là chậm. Chậm tức là mất đi hết mấy niệm rồi mới trực nhận ra được. Như vậy là so với cái người mà không trực nhận được á, thì mình đã trải qua vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp, mình đã xém thành Phật rồi. À vậy tức là coi như là mình đã xém rồi. À, như vậy thì rõ ràng là mình có tu trong nhiều đời nhiều kiếp. Đó. Còn á, nếu mà sao, nếu mà mình gọi là coi như là mau thì niệm trước mê, niệm trước thì vừa khởi, thì niệm sau phủi liền đi, thì mình cũng là gọi là đó là thánh rồi đó, gọi là ma là thánh rồi, chứ không có vào dòng thánh thì mình thánh ha, mình là thánh rồi, bậc thánh thứ hai thứ ba rồi đó. Rồi lần này nếu là bậc thánh thứ ba thì phải niệm niệm tâm sáng, niệm niệm tỉnh giác, niệm niệm tâm sáng, niệm niệm tỉnh giác, và niệm nào đã tâm sáng đã tỉnh giác thì phải giữ được tâm an nhiên tự tại, cái tâm bất động, cái tâm an nhiên tự tại đó gọi là vô sanh, là bậc a la hán, là cái quả thánh thứ tư. À, cho nên mình mới biết là cái quả thánh thứ tư là a la hán, là vô sanh, là như vậy. Còn cái quả a la hán là bất sanh, tức là niệm niệm tỉnh giác, nói niệm niệm tỉnh giác thôi, nhưng mà giữ được cái nhất như, giữ được cái an nhiên, giữ được cái bất động đó, cái đó mới gọi là bậc thánh thứ tư. Như vậy thì hình thành được cái bậc thánh thứ ba để chuyển tiếp qua bậc thánh thứ tư là an nhiên, là bất động đối với tất cả các pháp. Nhưng khởi từ khi tâm chưa thì chưa, phải bước qua một bậc nữa là Bồ Tát hạnh, tu cái Bồ Tát hạnh. Mà muốn tu Bồ Tát hạnh như vậy thì bây giờ anh tự giác anh giữ được rồi, nhưng mà diễn cái đó ra bên ngoài thì phải Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Thì như vậy tức là mình biết rồi đó. Cho nên đó là dung thọ Ma Ha diễn dung thọ, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, bởi vì chúng sanh là nói chung chữ chúng sanh này tức là tập chúng duyên sanh, rồi trú chấp vào cái chỗ niệm khởi của tập chúng duyên sanh đó, cho nên mới gọi là chúng sanh, tập chúng duyên sanh, tập loại duyên sanh, tập chúng duyên sanh đều gọi là chúng sanh. Mà chữ chúng sanh này cũng là từ đó mà ra, cái chúng sanh này cũng từ trong tánh thể niệm màu của Như Lai Tạng. Cùng tổ nhận thì ta không, cái nhìn màu đến đó là mình không được tổ nhận là ở đâu hết, mà nhận hãy thấy một cái là trầm sáng, thấy một cái là mình đã an nhiên rồi, thì có không có cái chỗ mà không có chỗ nhận, nhập mà không có cái chỗ nhập. Cho nên nếu mình còn đợi có cái chỗ nhập thì nó nhìn như chất ngay tại đó, thấy như chất ngay tại đó mê muội, thì gọi là mình nói ma diễn đồng đẳng như nam có chỗ năm bắc. Như vậy thì mình biết, mình nghiệm ra là mình là coi như mình là bậc thánh thứ mấy là mình biết rồi. bậc thánh thứ mấy á, ví dụ mình tu mình biết bậc thánh thứ mấy, và là nếu mình nhắm mình chưa có thánh gì hết thì phải luôn luôn sám này, sám hối, phải luôn luôn sám hối. Bởi vì nói một lời thôi là sám hối, giận một niệm khởi lên là sám hối. Chứ không mình có tội lỗi gì, mình có tội lỗi gì hết á, tôi giận nó tôi không có tội lỗi gì, tôi chửi nó tôi không có tội lỗi gì hết á, nhưng mà tự nhiên tôi xếp đen vô tôi là tờ giấy trắng, tôi là một tờ giấy trắng, tự nhiên tôi xếp đen vô trong tờ giấy trắng của tôi trời vậy thôi, chứ tôi có tội lỗi gì đó. Đó, như vậy thì cái tờ giấy trắng của tôi ngày hôm nay bị vết mực của chính tôi xếp vô, cho nên tôi sám hối có nghĩa là tôi phải tự tẩy cái vết đen đi, tẩy đi lần sau đừng có phải tẩy nữa, tẩy đi vậy đó. Đó. Như vậy thì rõ ràng là ai không có ai tội lỗi đâu, không, tự mình gây, tự cái nghiệp tội đó tự mình gây và tự mình cởi, cho nên mới nói là tội từ tâm khởi ra, tâm sanh, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thấy điều không. Như vậy tức là rõ biết giữa tội và tâm đều là tánh không, cũng đều là từ tâm tánh thể nhiệm màu như lai tạng diễn bày ra, rồi phàm phu, rồi cái người gọi là cái người phàm phu họ không biết, cho nên bậc thánh mới phân biệt ra cái này là tội và cái này là phước, cái này không phải là tội và cái này mới gọi là tội. Thì đó là do cái tâm tánh của chúng sanh mà các vị Bồ Tát, các cái bậc gọi là giáo thọ thiện tri thức chư hạt tổ đức mới phân ra pháp này pháp nọ, còn tịch không tự nó tự tánh của các pháp đều là tánh không. Nên phải rõ như vậy, đúng như vậy chúng sanh là vô sở hữu à, bây giờ mình hiểu à, đúng như vậy chúng sanh là vô sở hữu, chúng sanh không có vết tích, không có một vết tích gì cả. Đó là tập tính duyên sanh, đó là sự từng duyên khởi từ tâm pháp cái tính nhìn màu mà diễn bày ra. Và cái pháp giới tính là cái gì đó, nhiều người ngồi dưới đó nghe chập nó nói nhiều pháp giới tính nhìn màu. Pháp giới tính là tự tánh nhìn màu là cái gì? Quý vị muốn nói là gì? Thí dụ như bây giờ nói rằng lửa là từ nơi pháp giới tính nhìn màu mà diễn bày ra. Lửa ở nơi pháp giới tính nhìn màu diễn bày ra. Như vậy pháp giới tính là bao lớn, là ở đâu? Pháp toàn quả pháp giới, nơi nào cũng có sao, cũng có bộ mặt thật của lửa cả. Mà cái bộ mặt thật của lửa là cái gì? Là bộ mặt thật của lửa là cái bộ mặt tự nhiên vắng lạnh, không tên không tuổi. Đó là cái bộ mặt của lửa. Bộ mặt thật của lửa là tự nhiên vắng lạnh, không tên không tuổi, trong toàn quả pháp giới đều có cái bộ mặt thật của lửa. Như vậy thì nó hình gì, nó tướng gì, nó ra làm sao? Muốn có hình tướng từ nơi trong cái pháp giới tĩnh lặng đó, đủ nhân đủ duyên cùng duyên khởi tác thành ra tiếng lửa, và tiếng lửa đó đều là như hiển như hóa, và nó từ trong cái tánh thể nhiệm màu cái chân không diễn bày cái diệu hữu đó đó. Đừng hỏi nó cái gì hết, nếu mà hỏi nó là đương nhiên nó sẽ rằng gì sẽ bị trói buộc này. Đó, đúng như vậy, chúng sanh là vô sở hữu, nên hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu, nên ma ha diễn cũng vô sở hữu. Bởi như vậy, nên mới nói ma ha diễn vinh tỏ, vô lượng, vô biên, chúng sanh. Đó. Như vậy thì tất cả những cái chúng sanh tâm của mình, tất cả những chúng sanh tâm của mình khởi lên từ sáng đến chiều, từ ngày này qua ngày khác, thì đối với gì? Đối với cái tánh thể nhìn màu là không có vết tích, không có tăng giảm đi. Hành triệu triệu chúng sanh tâm khởi ra trong hàng ngày, hành triệu triệu chúng sanh tâm đã khởi ra trong nhiều đời nhiều kiếp của hành triệu triệu chúng sanh tâm khởi ra trong hàng ngày, hành triệu triệu chúng sanh tâm đã khởi ra trong nhiều đời nhiều kiếp của đối với cái tánh thể nhìn màu của Như Lai Tạng không có một vết tích gì cả, bởi vì nó mang tánh hiện hữu. À, cho nên không sợ. Tôi nói vậy bà có sợ? Nói vậy cô có sợ? Dạ sợ lắm. Cô nghe cũng sợ mấy. À, cái gì sợ với đây chứ? Sợ làm sao? À, cũng sợ nó. Cũng sợ đụng tới con. Cũng sợ nó đánh con. Cũng sợ tổn hại đến con. Sợ cái gì? Bởi vậy cho nên mình biết mình tu hành thâm bát nhã ta la mật, càng hành thâm thì nào chẳng lẽ mình càng sợ thì nói sao? Cho nên khi mình đã nói rằng mình hành thâm bát nhã ta la mật, tức là mình đã quán triệt như thế nào. Cho nên chỉ có diễn bày pháp diệu thôi. Như vậy thì mình diễn bày được diệu pháp mà mình không có chứng sanh tâm khởi ra. Cho nên không nói sơ tán ai, không nói cái điều gì tốt đến cái đạo hạnh của mình là chỗ đó, cái đạo hạnh. Bây giờ khi mình ngồi, cái tiếng ngồi của mình cũng đạo hạnh. Khi mình mở miệng ra mình nói cũng đạo hạnh. Khi mình đi nó cũng có cái đạo hạnh. Như vậy thì rõ ràng không đụng chạm người ta gặp mình là người ta thấy rằng có cái pháp bị, trong đó có pháp bị, trong đó có pháp khí mà người ta thấy rất là an nhiên. Gặp mình mà người ta không sợ sệt. Trời ơi, tôi không dám gặp ngày 7 rồi, ớn lắm, sợ lắm, nhiều chuyện lắm. À, thì đương nhiên đó, đương nhiên, bởi vì đập 7 ra đó, đập 7 thì sao đó, tức là không gần Phật, không gần gũi Phật, không quy y tâm bảo. Mình thì mình hiểu rồi, mình quy y tâm bảo rồi, mình là mình học ma diễn rồi, và mình đã học ma, bát nhã ta la mật, đã hành ma diễn rồi, nhưng mà người bà 7 kia, bà 8 kia chưa từng biết Phật Pháp, chưa từng hiểu Phật Pháp, thì chỉ có cái là nếu mình độ chưa được thì ra mình độ chưa được thì mình không có tạo tác. Rồi rồi, mình độ chưa được thì mình im lặng, cái im lặng của mình đó, cái im lặng của mình đó chính là một pháp lành cho cái người đó. Không có cái tâm thiệt sai. Cái im lặng của mình, cho nên thuyết pháp nó có 4 cách thuyết pháp. Một là quyết định thuyết, tức là mình nói to mình mới thuyết. Hai là phản vấn thuyết, tức là hỏi ngược lại cũng là thuyết pháp. Ba tức là mình im lặng thuyết. Bốn là cái cách thứ tư nữa, tức là tóm thâu cái 3 cách trên là tùy nghi mà thuyết. Như vậy thì rõ ràng tức là mình đã nắm vững người với cái nói cái cung cách đi, cung cách đứng, cái cung cách nói năng của mình là để cho người khác được an nhiên tự tại. Cho nên ví dụ như các vị, ví dụ như gặp các bậc hòa thượng nha, hay là gặp các bậc tôn túc đó nha, các vị đâu thấy họ đâu có nói gì đâu, không có nói gì hết. Khi nào hỏi Phật pháp thì họ nói, nhưng mà họ có ăn không? Dạ có ăn. Họ có uống không? Dạ có uống. Chứ đâu phải họ ngồi ở tịch ngoài đó, họ cũng ăn cũng uống, nhưng mà ai cũng tôn trọng, ai cũng cung kính, bởi vì cái đi của người là cái hành ma diễn, cái đứng của người là hành ma diễn, là đại tâm, vì không có bao giờ, cũng giống như ngài, cũng giống như con tượng vương vậy, hay là con sư tử, không, con sư tử vương vậy, đi không bao giờ, không, đi không bao giờ mà gọi là lúc lắc ở hai bên. Bởi vì khi nào có việc động trời động đất thì may qua mới quay lại một chút thôi, còn mình á thì không những không mờ động cũng động luôn. Như vậy thì rõ ràng là không có hành thâm được. Cho nên cái thực tế của cái vấn đề học ma bát nhã ta la mật là như vậy đó. Tức là người có trí tuệ, vì người có trí tuệ cho nên hành vi cử chỉ ngôn ngữ của mình phải thể hiện cái trí tuệ, mà cái trí tuệ này là trí tuệ Phật đó, tức là trí tuệ đây là những tri kiến Như Lai đó, tức là cái tri kiến vô kiến đó, tức là cái thấy biết mà không dừng lập ở trên chỗ thấy biết, vì hành ma diễn thì giống như là hư không vậy. Hành ma diễn thì ma diễn giống như hư không, dính thọ tất cả vô lượng vô biên chúng sanh mà không dính mắt bất cứ một chúng sanh nào. Cho nên là cái nghĩa là như vậy. Lại nữa, ngã là vô sở hữu, dẫn đến tri giả kiến giả, dẫn đến tri giả kiến giả cũng đều là vô sở hữu. Bởi vậy cho nên pháp tánh thực tế cũng là vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng là vô sở hữu. Vì sao? Vì hết thể các pháp đều do duyên hòa hợp mà có. Này tứ bồ đề, ma ha diễn duyên thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì chúng sanh là bất khả đắc, tri giả kiến giả thực tế cùng vô lượng vô biên đều là bất khả đắc. Như vậy thì mình rõ biết chúng sanh tâm của mình là bất khả đắc, do duyên hòa hợp mà sanh. Chứ mình nhớ là do sự trùng duyên khởi mà sinh ra cái tâm niệm đó, mà cái tâm niệm đó mà mình còn trụ ở chỗ này, trụ chỗ khác thì mình biết rõ đó là chúng sanh tâm, biết đó là chúng sanh tâm, cho nên mình phải mình không sao, tức là biết có chúng nhân tâm, cho nên mình có thể nhỏ giải được.
Nó cái dưới cùng.
Thế vậy thì ở đây á, mà Đức Thế Tôn dạy ngài Tu Bà Đề này, ma diễn duyên thọ vô lượng vô biên chúng sanh là vì sao? Vì chúng sanh bất khả đắc. Nếu như vậy á, thì cái niềm buồn của mình á là bất khả đắc, cái niềm vui của mình á là bất khả đắc. Bất khả đắc tức là sao? Tức là không thể, không có chỗ trú á, tức là cái niềm đó không thể nắm bắt mà cũng không có cái chỗ trú. Do đó cho nên ngay cái niềm buồn, ngay cái niềm vui thì mình có thể dụng pháp hóa giải này, tức là dụng ma hai diễn để hóa giải này. Ma hai diễn là đại tâm, như vậy người có đại tâm là người đó hỷ xả, mà người đã hỷ xả thì hỷ xả không có gì buồn, cũng có cái gì phải bực, cũng có gì phải ha, phải cố chấp cả. Và nếu có vui là vui với cái pháp giải thoát, vui với cái pháp mà không còn trụ, không còn vướng mắc, thì nên vui hết thảy. Và cái món ăn nữa là thiền an nhiên tự tại, giác ngộ, hoàn để giác ngộ, mà một cái cách đặc thù, một cái nhận được bản tâm giác ngộ này, cho nên gọi là thiền diệt thực hay là pháp hỷ thực. Lại một cái ngã vô sở hữu dẫn đến tri giả, chiến giả vô sở hữu, nên bất khả tư nghị tánh cũng vô sở hữu, bất khả tư nghị tánh vô sở hữu dẫn đến thức vô sở hữu, nên hưng không vô sở hữu, ma diễn vô sở hữu dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều là vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma diễn duyên thọ vô lượng vô biên chúng sanh, vì sao? Vì ngã và chúng sanh đều là bất khả đắc. Ngã và chúng sanh đều là bất khả đắc, nghĩa là cái ta và cái gì, và cái chúng sanh ở nơi ta, ta và chúng sanh ở nơi ta, tức là cái được gọi là ta đấy, tức là cái năng kiến đó, và cái gì, cái mà ở trong cái năng kiến nó phát sinh ra, là cái cũng là cái của ta trong cái năng kiến đó, cũng đều là bất khả đắc. Nên là nói cái ta và cái của ta, mình dùng cái danh từ nào dễ hiểu thôi, cái ta và cái của ta. Lại nửa ngã và chúng sanh đều là vô sở hữu, nên dẫn đến ý vô sở hữu, dẫn đến ý vô sở hữu, dẫn cho nên hư không vô sở hữu, ma hai diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma hai diễn duyên thọ vô lượng vô biên chúng sanh, vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Ngã và chúng sanh là vô sở hữu, dẫn đến ti giả kiến giả là vô sở hữu, nội không vô sở hữu, dẫn đến vô pháp thử pháp không vô sở hữu, vô pháp thử pháp không vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, ma diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Như vậy chúng ta biết là Đức Thế Tôn đã thí dụ quá nhiều nha, cái gì gọi là quá nhiều á, ngã vô sở hữu, cho nên chúng sanh vô sở hữu, chúng sanh vô sở hữu dẫn đến vô lượng vô biên pháp vô sở hữu. Như vậy thì tất cả những cái pháp, dù là thế gian pháp cho đến xuất thế gian pháp, cũng đều là vô sở hữu. Mà vô sở hữu tức là không có chỗ nắm bắt, không có chỗ đấu víu, không có chỗ chỉ bày. Như vậy nếu chúng ta còn khởi niệm mà chấp niệm là chúng ta không có hành ma diễn, khởi niệm mà chấp niệm là chúng ta không có hành thâm bát nhã ta la mật. Đó, tôi nhắc lại, nếu chúng ta khởi niệm mà chấp niệm bất cứ một niệm gì, dù đó là niệm thiện, dù đó là niệm thánh, gọi là niệm khởi về thánh xuất thế cũng vậy, là chúng ta phải thấy rõ nó là vô sở hữu. Cho nên ma diễn duyên thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Mà ma diễn là gì? Ma diễn tức là không đến không đi, không có chỗ đến không có chỗ đi. Nếu mà một niệm khởi ra thấy rõ rằng không có chỗ đến không có chỗ đi thì cái niệm khởi đó không có tu chấp đó, thì chính cái đó là ma diễn, chính cái đó là hành ma diễn. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa nhé, ma diễn như hư không dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, chẳng thấy cái chỗ đi, chẳng thấy cái chỗ đến, chẳng thấy cái chỗ tu. Như vậy thì cái niệm nào khởi ra không có chỗ, không có tu chấp, và biết nó là không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi. Nó chính là cái tánh thể nhìn màu của Như Lai Tạng Tâm, nhân khởi tác thành, nhân hiện như hóa, cho nên tất cả mọi pháp cũng đều như hiện như hóa. Ví dụ như là cái mùi hương thơm thì nó chính là như hiện như hóa, cùng do nơi pháp giới tính nhìn màu, cùng nhân khởi tác thành. Ví dụ như là cái sắc xanh hay sắc đỏ thì cũng là vô sở hữu, bởi vì cái tánh thể của nó cũng từ nơi phát cái tính nhìn màu của Như Lai Tạng Tâm duyên khởi tác thành. Như vậy tức là mình biết tất cả những điều ở nơi cái thể tánh không tịch, từ nơi cái thể tánh không tịch.